Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 29 tháng 12 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
4 người chết trong cuộc tấn công được gọi là khủng bố ở Trung Quốc. Tổng thống Philippines không lo ngại Trung Quốc quân sự hóa và xây đảo nhân tạo. Các nước Đông Á chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Thăm Đình Yasukuni. Hoa Kỳ sắp loan báo phản ứng trả đũa vụ Nga tấn công bầu cử Mỹ.
We're in the process of putting together one of the great cabinets. Certainly a cabinet with the highest IQ.
Tổng thống đắc cử Donald Trump nói ông đang trong tiến trình thành lập một trong những nội các vĩ đại nhất và chắc chắn là một nội các có chỉ số thông minh cao nhất. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay 4 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công mà họ gọi miêu tả là một khủng bố thực hiện nhắm vào một trụ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Tân Cương, một khu vực đầy bất ổn ở miền Tây Trung Quốc. Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương cho biết, 4 dân quân Hồi giáo đã kích hoạt chất nổ tự chế hôm thứ Tư, giết chết một người và làm bị thương 3 người khác. Tin cho hay cảnh sát sau đó đã bắn chết 4 kẻ tấn công và miêu tả vụ việc là một cuộc tấn công khủng bố. Hàng trăm người đã thiệt mạng ở khu vực biên giới Tân Cương trong những năm gần đây vì bạo lực tiếp diễn giữa những người Hồi giáo Uyghur và người Hán là sắc tộc chiếm đa số ở Trung Quốc. Chính quyền thường đổ lỗi cho các phần tử cực đoan trong cộng đồng người Uyghur về tình trạng bất ổn trong khu vực. Người Uyghur đã đấu tranh bấy lâu nay để đòi độc lập khỏi Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhóm nhân quyền và những người lưu vong cho rằng bạo lực trong khu vực là kết quả của chính sách của Bắc Kinh đàn áp tôn giáo và văn hóa đối với người Uyghur, một cáo buộc mà giới hữu trách Trung Quốc luôn bác bỏ. Thông tin trong khu vực bị chính quyền Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ nên trong 2 năm qua có rất ít nguồn tin độc lập về các diễn tiến tại đây. Đối với một số sự cố trong khu vực, truyền thông nhà nước không đưa tin cho tới một thời gian rất lâu sau khi sự việc xảy ra. Chẳng hạn như cuộc tấn công vào một mỏ than giết chết 16 người hồi tháng 9 năm 2015 đã không được chính quyền Trung Quốc thông tin. Phải chờ đến tận 2 tháng sau, chính quyền mới loan báo các lực lượng an ninh đã giết chết 28 kẻ khủng bố dính líu đến vụ tấn công. Nổ bom ở Philippines, ít nhất 32 người bị thương. Các giới chức chính phủ Philippines cho biết có ít nhất 32 người bị thương hôm thứ Tư khi 2 quả bom phát nổ trong một trận đấu quyền Anh nghiệp dư ở tỉnh miền Trung Leyte. Một giới chức cảnh sát tỉnh cho biết 16 người bị thương đang được điều trị tại nhiều bệnh viện khác nhau, trong khi các nạn nhân còn lại đã được chữa trị và trở về nhà. Có ít nhất 10 nạn nhân là trẻ em, trong độ tuổi từ 7 đến 15. Cảnh sát đang cố gắng xác định những kẻ tấn công, trong khi không có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ này. Du kích Cộng sản là lực lượng có mặt tại tỉnh Leyte, cách thủ đô Manila khoảng 610 cây số về hướng đông nam, nhưng không có dấu hiệu tức thời nào cho thấy họ hay bất kỳ nhóm chiến binh nào khác có liên quan tới vụ nổ. Tổng thống Rodrigo Duterte trước đó cảnh báo về sự thâm nhập của các chiến binh nhà nước Hồi giáo vào Philippines nếu các chiến dịch quân sự đẩy bậc quân IS ra khỏi Iraq và Syria thành công. Ông Duterte nói khu vực phía nam Philippines là nơi đặc biệt dễ bị ảnh hưởng của IS vì chỉ có một eo biển nhỏ tách khu vực này với những nơi khác, phần lớn là những khu vực đông người Hồi giáo ở Philippines và các quốc gia đa số theo đạo Hồi khác như Brunei, Indonesia và Malaysia.
Ít ngày sau khi Mỹ thông qua luật trừng phạt những cá nhân vi phạm nhân quyền, một nhà hoạt động Việt Nam đã bị một nhóm người đánh đập, dã man ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội Nguyễn Hồ Nhật Thành kể lại với VOA rằng sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 26 tháng 12. Anh nói các nhân viên an ninh nhà nước đã tìm cách trấn áp việc anh tổ chức các lớp học với bạn bè với các bạn trẻ về dân quyền và hoạt động xã hội. Vào chiều ngày 26, họ bao vây một địa điểm của các học viên. Nhận được tin nhắn cầu cứu của các bạn trẻ, anh Thành đến nơi và bị một nhóm hơn 10 người đánh đấm liên hồi. Trong nhóm có một kẻ dùng súng dọa nạt anh. Tiếp đó, nhóm người đưa anh đến đồn công an phường Tân Mỹ, quận 7. Tại đây, các nhân viên an ninh đã giữ anh trong vòng 7 tiếng. Họ cáo buộc nhà hoạt động này là chống phá đất nước, làm tay sai bán nước. Anh Thành phản bác và khẳng định hoạt động của anh và việc tổ chức các lớp là thực hiện quyền tự do họp hội và học tập đã được quy định trong hiến pháp. Gần nửa đêm, anh Thành được thả. Trên đường về nhà, taxi chở anh đã bị một nhóm 20 người chặn lại. Anh bị lôi ra khỏi xe và bị hành hung tàn bạo. Nhà hoạt động nói thêm với VOA.
Một cái cánh đường Nguyễn Văn Linh để họ chặn tất cả cái xe từ xa để cho nhằm không có ai chụp hình quay phim lại. Kéo tôi ra ngoài đường, họ đánh ngay giữa đường. Họ đánh khoảng 5 phút, đánh ngồi đồng, đánh liên ngồi. Sau đó tôi hơi bất tỉnh khoảng 2-3 phút thì tôi mới tỉnh lại. Tôi dám khẳng định chắc chắn là cái nhóm này có liên quan trực tiếp tới công an.
Vụ tấn công nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành xảy ra chỉ 3 ngày sau khi Tổng thống Mỹ ký phê chuẩn đạo luật nhân quyền toàn cầu Magnitsky. Theo đó, Mỹ sẽ trừng phạt tất cả những ai tham gia các hoạt động tham nhũng và vi phạm nhân quyền, kể cả các quan chức Việt Nam. Theo luật này, những cá nhân đàn áp nhân quyền trầm trọng sẽ bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ và tài sản sẽ bị đóng băng ở Hoa Kỳ. Từ thành phố Hồ Chí Minh, anh Hoàng Dũng, một nhà hoạt động khác, nhận định với VOA về việc anh Hành bị hành hung dù Mỹ mới thông qua luật Magnitsky.
Tôi nghĩ rằng những cái thông tin này nó chưa được phía quan chức lãnh đạo Cộng sản Việt Nam người ta cập nhật. Bởi vậy mà việc sử dụng bạo lực với những người hoạt động, tức là nó sẽ vẫn diễn ra như thông thường cho đến khi mà một hai người nào đó chính thức bị cấm. Lúc đấy người ta mới đặt câu hỏi là liệu người ta có bị cấm như những người kia hay không. Sử dụng bạo lực với anh Thành như vậy thì nó là rất là thông thường. Những cái nhân viên an ninh họ thường trả thù một cách khá là hèn hạ, tức là không dám đánh ở trong đồ và họ để ra ngoài đường xong họ đánh để họ phủ trách nhiệm.
Nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành khẳng định sự khủng bố của giới an ninh không làm anh từ bỏ quyết tâm tìm cách thay đổi xã hội Việt Nam một cách ôn hòa.
Không có áp đặt, không có kịch mũ tôi về mặt luật được nên họ chuyển qua cái vấn đề bạo lực để nhằm chấn áp tinh thần làm cho tôi sợ. Tôi cần phải tiếp tục công việc, tiếp tục đào tạo ra những các bạn có khả năng hoạt động xã hội, thông qua những hoạt động xã hội của họ để họ tiếp tục nâng cao cái dân trí cho người dân. Tôi sẽ tiếp tục làm để nhằm trong tương lai không còn những người mà họ bị đánh, bị đập, bị chỉ bị gọi là và những học đơn thần về chia sẻ kiến thức hoặc là lên tiếng vì những vấn đề bất công như tôi nữa.
Trong khi đó, nhà hoạt động Hoàng Dũng cho rằng, lo ngại rằng cách hành xử bạo lực của giới an ninh, nhà nước về lâu dài có thể dẫn đến những hậu quả rất tồi tệ.
Khi mà những người mà như chúng tôi mà hành động rất là ôn hòa mà cứ liên tiếp bị sử dụng bạo lực như thế thì tôi e rằng với những người mà người ta không chịu được nổi thì người ta sẽ không còn cái tính chất ôn hòa nữa. Và như thế thì thực sự là nó nguy hiểm cho những cái người an ninh Cộng sản Việt Nam cấp thấp. Đây là những người không chạy đi đâu được khi mà đất nước nó xảy ra những cái thay đổi. Những người an ninh Cộng sản cấp thấp mà không ý thức được điều đấy thì những cái gì mà họ nhận phải hay gia đình họ nhận phải trong cái thời gian tương lai sắp tới là tôi nghĩ là nó khá là khủng khiếp.
Trong những năm gần đây, nhiều nhà hoạt động ở Việt Nam đã bị những người mặc thường phục hành hung. Các nhà hoạt động tin rằng những kẻ hành hung là nhân viên an ninh hoặc có liên hệ chặt chẽ đến lực lượng an ninh nhà nước. Trên mạng xã hội, các nhà hoạt động và một số người khác đã so sánh ảnh chụp một số hành động, một số kẻ hành hung với các nhân viên an ninh có tên tuổi, chức vụ cụ thể để đưa ra kết luận những người đó là một. VOA chưa thể kiểm chứng độc lập các thông tin này.
Theo báo chí Việt Nam, tại một hội nghị hôm 29 tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói công tác quản lý đô thị là vấn đề đang rất bức xúc trong dư luận. Ông yêu cầu các địa phương cần chấn chỉnh kịp thời, không để quá muộn. Tại hội nghị giữa chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Phúc dẫn ra thực tế là ùn tắc giao thông tại thủ đô Hà Nội ngày càng trầm trọng và ông chỉ ra nguyên nhân là chính quyền cho phép xây dày đặc các chung cư cao tầng. Thủ tướng gọi đó là bài học kinh nghiệm trong quản lý quy hoạch mà tới đây Hà Nội phải xử lý. Tin cho hay, Thủ tướng Phúc nhấn mạnh, tôi yêu cầu các địa phương, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, cần nghiêm túc rà soát lại nhằm chấn chỉnh kịp thời trước khi quá muộn. Các đồng chí phải hiểu rằng không vì lợi ích trước mắt, lợi ích nhóm mà quên lợi ích cộng đồng. Cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ phân tích thêm với VOA về nguyên nhân quy hoạch Hà Nội bị xáo trộn.
Những người nắm giữ quản lý về quy hoạch thường xuyên là hay cho điều chỉnh quy hoạch. Và điều chỉnh đó thì dựa vào cái đề xuất của các chủ đầu tư. Là bởi vì ở Hà Nội thì kinh doanh nhà ở bao giờ cũng là thu lợi nhiều nhất. Và nếu cái kinh doanh nhà ở đã không kết hợp vào câu chuyện đảm bảo cái sức chịu tải của không gian, thì chắc chắn là nó sẽ dẫn tới phá vỡ nhiều thứ, và đấy là tình trạng tắc đường quá mức ở Hà Nội hiện nay. Cái nguyên nhân chủ yếu là điều chỉnh quy hoạch theo lợi ích tư nhân, nó có biểu hiện của lợi ích đó.
Tại hội nghị hôm 29 tháng 12, Thủ tướng Phúc đã cảnh báo về cái giá phải trả trong tương lai để khắc phục tình trạng xây nhà cao tầng dày đặc trong nội đô các thành phố lớn. Báo chí dẫn lại lời ông nói rằng sau này ngân sách nhà nước đổ vào không thể đủ để giải phóng mặt bằng, làm hạ tầng để chống ùn tắc giao thông. Nêu ra một ví dụ, người đứng đầu chính phủ Việt Nam nói gay gắt, không lý thuyết quy hoạch nào cho phép xây chung cư 50 tầng ở ngay Giảng Võ với mấy ngàn căn hộ, làm sao chịu được, ai cho phép, quy hoạch nào cho phép. Ông nói thêm, mảnh đất nào trống, chúng ta cấp cao tầng hết thì Hà Nội sẽ ra sao, nguy cơ này là do chúng ta gây ra. Về việc sửa chữa những lỗi quy hoạch của Hà Nội, giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng sẽ rất khó khăn.
Những cái đã dựng lên làm phá vỡ cảnh quan kiến trúc ở phần trung tâm Hà Nội thì tôi cho rằng bây giờ sửa chắc là cũng khó. Nhưng trong cái quá trình tiếp tục phát triển Hà Nội thì tôi cho là vẫn sửa được. Cũng chưa đến mức là không thể sửa, nhưng chúng ta cũng không thể sửa được một cách hoàn toàn. Nếu mà chúng ta mong muốn một cái Hà Nội phát triển có một cái cảnh quan kiến trúc và sức chịu tải không gian hợp lý.
Trên mạng xã hội, một số người cho rằng việc phát triển nhà cao tầng để giải quyết nhu cầu nhà ở đô thị là điều cần thiết. Họ nêu Singapore ra như một dẫn chứng. Tuy nhiên, giáo sư Võ chỉ ra rằng thủ đô của Việt Nam có lịch sử hơn 1.000 năm và có cái hồn của Hà Nội, cái phần văn hóa của Hà Nội. Ông cho rằng vì sự khác biệt đó, Hà Nội và Singapore có những con đường và triết lý phát triển khác nhau, không nên so sánh thuần túy trên góc độ quy hoạch.
Giữa lúc lượng kiều hối gửi về Việt Nam trong năm 2016 không đạt như kỳ vọng, chính quyền Hà Nội họp bàn để tìm cách chiêu dụ người Việt sinh sống ở nước ngoài. Theo báo Đại đoàn kết hôm 27 tháng 12, ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, chủ trì một hội nghị tìm cách thu hút kiều bào về đóng góp cho đất nước. Hà Nội vẫn mong thu hút kiều bào, đặc biệt là giới tri thức, nhưng với chính sách và luật lệ bất cập, số lượng Việt kiều về đóng góp cho nền kinh tế trong nước không mấy cao. Trong hội nghị lần này, hai ủy viên Bộ Chính trị duy nhất được đào tạo ở Hoa Kỳ đã cùng Ủy ban Nhà nước Người Việt ở nước ngoài rà soát các văn bản pháp luật có liên quan đến kiều bào và lên kế hoạch tuyên truyền nhắm vào kiều bào thuộc thế hệ trẻ. Việt Nam cho rằng trí thức trẻ mong muốn đóng góp sức mình cho quê hương, nhưng do tiếp cận nhiều thông tin trái chiều và tiêu cực về tình hình đất nước nên từ chối trở về. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho VOA Việt ngữ, bác sĩ Đỗ Giang Hội, Chủ tịch Hội đồng chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, kiêm trưởng ban điều hành Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại, nói rằng nhiều kiều bào mong muốn quay về đóng góp cho dân tộc, cho đất nước, nhưng chính sách của Hà Nội trong nhiều năm qua đã thất bại do kiều bào đã mất niềm tin vào chính quyền. Và theo ông, vấn đề cốt lõi là chính sách của Việt Nam dựa trên một chế độ thiếu dân chủ và tự do.
Tôi có thể nói như thế này, vấn đề mà muốn giúp đất nước đó, thì tất cả mọi người đều mong muốn giúp cả, kể cả những người trong nước cũng như người ra hải ngoại. Tuy nhiên, ở dưới cái chế độ hiện nay là một cái chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam thiết lập, nó không có một cái tinh thần dân chủ, nó không có một cái gì là về tự do. Người Cộng sản, chế độ Cộng sản thì luôn luôn giữ phần cho mình, tức là phần của Đảng Cộng sản, cho đảng viên mà thôi. Do đó bất cứ ai, bất cứ những người nào muốn thật tình, muốn đóng góp ý kiến, muốn giúp đó, thì cuối cùng rồi họ cũng không tin. Cứ người nào không phải là đảng viên, Thế đó có kêu gọi đến mấy đi nữa đó thì cũng không ai tin như vậy để mà về để mà giúp đất nước cả. Thật mà thật sự trong lòng thì họ mong muốn, nhưng mà không phải dưới chế độ như vậy.
Cũng theo báo Đại Đoàn Kết, đội ngũ trí thức Việt Kiều trên thế giới rất đông đảo, nhất là những người trẻ, nhưng mỗi năm chỉ có khoảng 200 đến 300 người về nước lập dự án hoặc làm việc. Lượng kiều hối năm nay về Việt Nam giảm bất ngờ, khoảng 9 tỷ đô la, thấp hơn 25% so với dự báo là khoảng 12 tỷ đô la. Các năm trước đây, lượng kiều hối dồn vào Việt Nam vào dịp cuối năm khá cao. Tuy nhiên, báo chí trong nước trích lời lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì đến cuối tháng 11 năm nay, lượng kiều hối gửi về thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng 4,3 tỷ đô la, thấp hơn dự kiến khoảng 10%. Được biết mỗi năm, Sài Gòn tiếp nhận khoảng 50% lượng kiều hối chuyển về Việt Nam. Trả lời câu hỏi Việt Nam cần thay đổi chính sách như thế nào để thu hút kiều bào, bác sĩ Đỗ Văn Hội cho biết.
Tôi nghĩ bây giờ cái lời khuyên hay nhất đó, mà muốn xây dựng đất nước như muốn bảo vệ đất nước đó, thì nên có thay đổi cái chế độ, tức là nên chấp nhận một chế độ dân chủ tự do. Thì như vậy đó, thì tự động người dân người ta sẽ đến, người ta sẽ trở về, người ta sẽ giúp nước, chứ không cần phải kêu gọi gì nữa.
Ông Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, được báo Đại Đoàn Kết trích lời nói rằng, theo ông thì các quy định pháp luật hiện nay đã tương đối đầy đủ. Theo ông thì người Việt sinh sống ở nước ngoài khi về già đều muốn mua một căn nhà để sống ở Việt Nam. Nhưng vấn đề mua nhà đối với kiều bào rất phức tạp. Ông nói, khi trở về nước làm thủ tục mua nhà thì cơ quan quản lý đưa ra hàng loạt những quy định, điều kiện, giấy tờ, thành ra bà con rất e ngại. Tôi cứ băn khoăn, luật đã cho phép Việt Kiều có thể mua nhà, nhưng dường như những quy định vẫn còn rất o ép, gây khó khăn cho người dân. Tôi mong những rào cản chính sách hiện nay cần phải được giải tỏa để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bà con Việt Kiều. Hà Nội ước tính hiện nay có khoảng 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài và nhìn nhận đây là nguồn lực lớn không thể tách rời của dân tộc để góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Nhưng để tìm ra những giải pháp để thu hút kiều bào thật không dễ nếu Việt Nam không thật sự thay đổi từ hệ thống chính trị đến gây dựng niềm tin trong lòng kiều bào.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Tục bản tin của VOA, thưa quý vị, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Năm nói sự thất bại của Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn Trung Quốc xây đảo ở Biển Đông cho thấy không hề có một sự quan tâm nghiêm túc đối với hành động quân sự hóa hay bồi đắp xây dựng của Bắc Kinh. Nhà lãnh đạo hay gây hiềm thù này nhắc lại rằng ông muốn tránh đối đầu với Trung Quốc và thấy không cần thiết phải gấp rút áp lực Trung Quốc tuân thủ phán quyết hồi tháng 7 của Tòa án Quốc tế đối với yêu sách chủ quyền ở Biển Đông của Bắc Kinh. Phán quyết này thực ra là có lợi cho Philippines. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, khi được hỏi sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào, ông Duterte nói, việc này xảy ra trong nhiệm kỳ của tôi, nhưng ông vẫn chưa sẵn sàng để thảo luận về phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực ở La Hay và Trung Quốc cũng vậy. Ông nói, ông không có ý định tích cực theo đuổi vụ tranh chấp lãnh hải của Philippines hay đương đầu với Trung Quốc. Chỉ có một cường quốc duy nhất có khả năng làm như vậy là Hoa Kỳ. Ông Duterte đã thực hiện cú lật ngược ngoạn mục chính sách đối ngoại của Philippines vài tháng trước đây khi ông đưa ra các đề xuất đối với đối thủ lâu năm là Trung Quốc và bắt đầu chỉ trích đồng minh truyền thống là Hoa Kỳ. Trước đó, ông đã hạ giảm vụ kiện trọng tài. Trong các cuộc đàm phán ở Trung Quốc hồi tháng 10, ông Duterte nói đây chỉ là một điều thứ yếu. Ông Duterte thường xuyên ca ngợi Trung Quốc và nói ông muốn Trung Quốc đóng vai trò nổi bật trong nền kinh tế của Philippines. Ông Duterte cũng hạ giảm những lo ngại về việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và tỏ vẻ điềm tĩnh trước các hoạt động nạo vét xây dựng của Bắc Kinh trên các đảo đá mà rất nhiều trong số đó là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Manila, còn gọi là EEZ. Ông Duterte nói chỉ có một tình huống mà ông sẽ có lập trường chống lại Trung Quốc là nếu nước này bắt đầu khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên thuộc phạm vi lãnh thổ có chủ quyền của Philippines. Trong khu vực EEZ của Philippines có dầu và khí đốt, nhưng Manila lại thiếu chuyên môn để khai thác chúng. Vấn đề này đã trở nên phức tạp vì Trung Quốc tuyên bố yêu sách chủ quyền trên cùng khu vực biển. Nhật Bản đang bị các quốc gia láng giềng chỉ trích dữ dội sau khi một giới chức quân sự hàng đầu của nước này đến thăm đền Yasukuni hôm thứ Năm. Ngôi đền gây nhiều tranh cãi này vinh danh các tử sĩ chiến tranh của Nhật, trong đó có một số người bị kết án là tội phạm chiến tranh. Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada tới đền Yasukuni ở Tokyo đã bị Trung Quốc và Hàn Quốc chỉ trích kịch liệt. Những nước này xem đền Yasukuni là một biểu tượng của các tội ác chiến tranh của Nhật Bản trước và sau Thế chiến thứ hai, khi Nhật cai trị như thuộc địa hoặc là xâm chiếm phần lớn khu vực Đông Nam Á. Sau chuyến thăm Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, bà Inada nói với các nhà báo rằng, bất kể sự khác biệt về quan điểm lịch sử, bất kể họ đã chiến đấu như những kẻ thù hoặc là đồng minh, tôi tin rằng bất cứ quốc gia nào cũng hiểu rằng chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn, sự tôn trọng và biết ơn đối với những người đã hy sinh mạng sống của họ cho đất nước. Mối quan hệ của Trung Quốc với Nhật Bản đã trở nên căng thẳng về điều mà Trung Quốc cho là lời xin lỗi miễn cưỡng của Nhật Bản về quá khứ quân việt của nước này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã lên tiếng phản đối chuyến thăm của bà Inada và nói, điều này không chỉ phản ánh quan điểm ngoan cố sai lạc về lịch sử của một số người Nhật Bản, nó còn gây ra điều nực cười đối với chuyến đi hòa giải Trân Châu Cảng. Hồi đầu tuần này, bà Inada đã tháp tùng Thủ tướng Shinzo Abe trong chuyến thăm lịch sử tới Trân Châu Cảng ở Hawaii, nơi đồn trú của Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ. Nhật Bản đã tấn công Trân Châu Cảng vào năm 1941, dẫn đến việc nước Mỹ tham gia vào Thế chiến thứ hai. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói, chuyến thăm của bà Inada là đáng trách và rằng bà Inada đã đến thăm một ngôi đền điểm tô cho các cuộc xâm lược thực dân, chiến tranh xâm lược trước đây và vinh danh các tội phạm chiến tranh. Đây là lần đầu tiên bà Inada đến thăm đền Yasukuni kể từ khi trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản vào mùa hè năm ngoái. Trước đó, bà đã nhiều lần đến thăm ngôi đền này. Bà Inada bênh vực những hành động tàn bạo trong chiến tranh của Nhật Bản và lãnh đạo một ủy ban có nhiệm vụ đánh giá lại các bản án của các hội đồng tư pháp thời chiến do các nước đồng minh chiến thắng Thế chiến thứ hai dẫn đầu.
Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử một con số kỷ lục các tướng lãnh và tỷ phú lãnh đạo doanh nghiệp vào nội các của ông. Các nhà doanh nghiệp được chọn phản ánh quan điểm thường được ông khẳng định rằng các đại doanh gia thương mại và công nghiệp sẽ quản lý đất nước hiệu quả hơn là các công chức chuyên nghiệp và các chính trị gia. Từ Washington, thông tin viên Michael Bowman của đài VOA tường trình rằng biến hóa trong thành phần nội các của tân chính phủ đang gây ngạc nhiên cả bên trong lẫn bên ngoài quốc hội. Anh Vũ trình bày chi tiết.
Trong hàng cố vấn cận kề nhất được ông Trump chọn, có ít nhất 3 tướng lãnh, trong đó có ông James Mattis, người được tiến cử lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Đại tướng thủy quân lục chiến James Mattis không xa lạ gì với Điện Capitol.
Are we demonstrating a decisive form of leadership or are we demonstrating...
Chúng ta đang chứng tỏ là một chính phủ lãnh đạo kiên quyết hay một giới lãnh đạo bất lực?
Ông Trump cũng chọn 5 nhà quản trị doanh nghiệp và tỷ phú tư bản cho các vị trí hàng đầu. Trong đó có lãnh đạo tập đoàn dầu khí ExxonMobil, ông Rex Tillerson làm Bộ trưởng Ngoại giao. Ông Trump đánh giá cao năng lực của ông Tillerson.
Rex will be a fierce advocate for America's interests around the world.
Ông Tillerson sẽ kiên quyết tranh đấu cho lợi ích của nước Mỹ trên toàn thế giới.
Nhưng tranh đấu cho lợi ích là việc mà ông Tillerson đã né tránh khi làm lãnh đạo trong ngành dầu khí.
Whether it's Russia or Yemen or wherever the Middle East.
Bất kể đó là Nga hay Yemen, Trung Đông hay bất cứ ai, tôi đến đây không phải để đại diện cho lợi ích của chính phủ Hoa Kỳ. Tôi đến đây không phải để bảo vệ điều đó hay đến đây để chỉ trích điều đó, đó không phải việc của tôi. Tôi là một nhà kinh doanh.
Thượng nghị sĩ dân chủ Chris Coons có vẻ lo ngại.
It does concern me just the number of generals and billionaires in.
Tôi thực sự lo ngại riêng về số tướng lãnh và tỷ phú mà ông Trump chọn để đề cử vào nội các.
Thượng nghị sĩ Coons là một ủy viên trong ủy ban đối ngoại thượng viện. Ông nói tiếp.
Donald Trump will be the first American president in our entire nation's history with no previous public.
Ông Donald Trump sẽ là tổng thống Mỹ đầu tiên trong suốt lịch sử của đất nước chúng ta là người chưa từng có kinh nghiệm quản lý chính phủ, chưa nắm giữ chức vụ công cử hay một chức vụ quân đội nào. Ông ấy cần phải có những người thân cận quanh ông am tường về sức mạnh của chính phủ dân sự Mỹ.
Năm 1961, Tổng thống Dwight Eisenhower đã ra một khuyến cáo về chính những thế lực mà nay đã nổi bật trong chính quyền của ông Trump.
We must guard against the acquisition of unwarranted influence.
Chúng ta cần cảnh giác với ý đồ tạo ảnh hưởng tùy tiện, bất kể có mưu đồ hay không có mưu đồ, bằng việc xây dựng cơ cấu công nghiệp quân phiệt.
Với ông Trump thì chẳng có gì là đáng lo sợ.
We're in the process of putting together one of the great cabinets. Certainly a cabinet with the highest.
Chúng tôi đang trong tiến trình thành lập một trong những nội các vĩ đại nhất, chắc chắn là một nội các có chỉ số thông minh cao nhất.
Cho tới giờ, các nhà lập pháp Cộng hòa phần lớn ủng hộ những lựa chọn của ông Trump. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell cho biết.
I think General Mattis is an outstanding choice for defense.
Theo tôi thì Đại tướng Mattis là một chọn lựa xuất sắc cho quốc phòng. Tôi rất lạc quan rằng Tổng thống sẽ có một đội ngũ an ninh quốc gia vững mạnh ở mọi lĩnh vực.
Ông John Hudak là một chuyên gia của Viện Nghiên cứu Brookings.
This is a corporatist White House. We have.
Đó sẽ là một công ty tòa bà đốc. Chúng ta đã chọn được một tổng giám đốc cho công ty.
Nhà phân tích Hudak nói rằng chọn lựa của ông Trump không phải là điều đáng ngạc nhiên, nhưng nó có thể sẽ bị sập bẫy. Ông nói tiếp.
Typically, when a general wants something done, it gets done. When a CEO wants something done, it gets done. That's not.
Thông thường khi một tướng lãnh muốn làm một chuyện gì đó, ông ta sẽ hạ lệnh thực hiện cho xong việc đó. Khi một tổng giám đốc công ty muốn làm một chuyện gì đó, ông ta sẽ ra lệnh thực hiện cho xong việc đó. Nhưng cách làm đó không thực sự thích hợp với cơ chế hành chính của Mỹ. Nội các được ông Trump chọn sẽ nhanh chóng nhận thấy cơ chế chính phủ ở Washington khác hoàn toàn với cơ chế mà họ đã lãnh đạo trước đó.
Các đảng viên Dân Chủ trong Thượng viện không có đủ số phiếu để ngăn chặn những đề cử của ông Trump, nhưng họ đang tăng áp lực đòi các nhân vật được chọn phải công khai tài chính đầy đủ, kể cả thuế thu nhập, một chuyện mà chính Tổng thống đắc cử còn chưa thực hiện.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ sắp từ nhiệm John Kerry đã trình bày quan điểm của ông về một giải pháp lâu dài và khả thi cho cuộc tranh chấp giữa Israel và người Palestine. Trong một bài diễn văn dài một tiếng đồng hồ ngày hôm qua, thứ Tư 29 tháng 12, ông Kerry cảnh báo rằng giải pháp hai quốc gia đang lâm nguy và rằng giải pháp một quốc gia không phục vụ các quyền lợi tốt nhất của Israel. Ngoại hương có thêm các chi tiết sau đây.
Ông Kerry nói, những người ủng hộ việc mở rộng các khu định cư của Israel trên vùng bờ Tây và Đông Jerusalem đang định hình tương lai của Israel.
They believe in one state, greater Israel. In fact, one prominent minister who.
Họ tin tưởng vào một quốc gia duy nhất, nước Israel rộng lớn hơn. Quả thật, một bộ trưởng nhiều người biết tiếng, đứng đầu một chính đảng ủng hộ người định cư, mới đây sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã tuyên bố rằng thời đại của giải pháp hai quốc gia đã kết thúc.
Trong chiến dịch vận động tái tranh cử của ông vào năm 2015, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cam kết rằng chừng nào mà ông còn nắm quyền thì sẽ không có quốc gia Palestine nào được thành hình. Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump đã hứa sẽ kiên quyết ủng hộ Israel một khi ông lên nhậm chức. Ông Kerry lập luận rằng một nước Israel rộng lớn sẽ không bao giờ có hòa bình.
There are a similar number of Jews and Palestinians living between the Jordan River and the Mediterranean Sea.
Có một con số ngang hàng người Do Thái và người Palestine sinh sống trong vùng lãnh thổ giữa sông Jordan và biển Địa Trung Hải. Họ có một sự chọn lựa. Họ có thể chọn chung sống trong một quốc gia hoặc chia cắt và sống trong hai nước khác nhau. Nhưng đây là một sự thực căn bản. Nếu giải pháp được chọn là một quốc gia, thì Israel có thể hoặc là một nước Do Thái hoặc là một nước dân chủ. Israel không thể là cả hai và sẽ không bao giờ thực sự hòa bình.
Ông Kerry nói, Hoa Kỳ trong thời gian qua đã hậu thuẫn cho Israel nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác, và cả hai nước đều phải tôn trọng các giá trị dân chủ mình đã tuyên bố. Ông Kerry phát biểu.
We cannot properly defend and protect Israel.
Chúng ta không thể nào phòng vệ và bảo vệ Israel nếu chúng ta cho phép giải pháp hai quốc gia, một giải pháp khả thi bị hủy hoại ngay trước mắt chúng ta.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lập tức phản ứng, nói rằng bài diễn văn của Ngoại trưởng Mỹ là thiên vị.
What he did was to spend most of his speech blaming Israel for the lack of peace.
Điều mà ông Kerry bỏ nhiều thời giờ ra nhất trong bài diễn văn của ông ấy là quy lỗi cho Israel về tình trạng không có hòa bình, bằng cách lên án một cách cuồng nhiệt một chính sách đã cho phép người Do Thái sinh sống nơi quê hương lịch sử của họ và tại thủ đô vĩnh viễn của họ là Jerusalem.
Theo giải pháp hai quốc gia, Jerusalem sẽ là thủ đô của cả Israel lẫn của một quốc gia Palestine tương lai. Một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án việc Israel xây cất tại đông Jerusalem, nơi sẽ là thủ đô của một nước Palestine. Ông Netanyahu nói, Israel sẽ giải quyết những khác biệt còn tồn đọng với người Palestine qua các cuộc thương thuyết song phương.
Chính quyền Obama dự tính hôm thứ Năm sẽ công bố hàng loạt các biện pháp trả đũa Nga vì vụ xâm nhập vào mạng của các tổ chức các chính trị gia ở Hoa Kỳ và rò rỉ thông tin nhằm giúp cho Tổng thống đắc cử Donald Trump và các ứng cử viên của đảng Cộng hòa khác. Reuters dẫn nguồn tin từ hai giới chức Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Tư. Cả hai đều từ chối nêu cụ thể những phản ứng mà Tổng thống Barack Obama đã phê duyệt, nhưng cho biết các biện pháp trừng phạt kinh tế, các cáo trạng, rò rỉ thông tin làm bẻ mặt các giới chức hay lãnh đạo Nga và những hạn chế đối với các nhà ngoại giao Nga tại Hoa Kỳ là một trong những bước đã được thảo luận. Các giới chức Mỹ giấu tên cũng cho biết một quyết định đã được đưa ra là tránh bất kỳ hành động thái quá nào vượt ra khỏi vụ tấn công bầu cử Nga của Nga và có nguy cơ dẫn tới một cuộc xung đột mạng leo thang có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Cục Điều tra Liên bang, Cơ quan Tình báo Trung ương và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia đều cho rằng Nga đứng đằng sau vụ tấn công vào các tổ chức và những người điều hành của Đảng Dân Chủ trước cuộc bầu cử Tổng thống ngày 8 tháng 11. Ngoài ra, họ cũng đồng ý là Nga đã tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử để giúp cho ông Trump, đảng viên Đảng Cộng Hòa, đánh bại ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Nga đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc tấn công mạng của Mỹ. Ông Trump cũng bác bỏ các đánh giá của tình báo Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng này với NPR, Tổng thống Obama nói, chúng ta cần phải hành động và chúng ta sẽ hành động chống lại Nga vì vụ can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ. Ông Trump cũng tỏ ý đề nghị Mỹ không nên áp đặt trừng phạt Nga. Hôm thứ Tư, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hứa sẽ trả đũa Washington vì các biện pháp trừng phạt kinh tế mới. Cũng ngày thứ Năm, một giới chức quân sự Nga cho biết không có vụ nổ nào xảy ra trên chiếc máy bay bị rớt xuống Biển Đen hôm Chủ nhật, giết chết toàn bộ 92 người trên máy bay. Trung tướng Sergei Benetov, người đứng đầu Ủy ban quân sự điều tra tai nạn cho biết, kết luận từ việc phân tích các thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay của máy bay hiện vẫn chưa loại trừ khả năng máy bay bị khủng bố. Các nhà điều tra đang xem xét các nguyên nhân khác như nhiên liệu kém phẩm chất, lỗi của phi công hay hỏng hóc máy móc. Chiếc máy bay lâm nạn khi đang trên đường bay từ Sochi tới Syria. Trên máy bay có nhiều thành viên của một đoàn nghệ thuật quân đội trên đường tới trình diễn trong buổi hòa nhạc năm mới dành cho binh sĩ Nga đóng tại một căn cứ gần Latakia. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Maxim Solokhov cho biết nhóm tìm kiếm và các thợ lặn đã hoàn thành giai đoạn chính là trục vớt các mảnh vỡ của máy bay. Ông cũng cho biết thêm rằng, cho đến nay đã có 19 thi thể và hơn 200 bộ phận cơ thể được tìm thấy. Nhà độc tài quân sự cuối cùng của Uruguay qua đời. Nhà độc tài quân sự cuối cùng của đất nước Nam Mỹ Uruguay, tướng Gregorio Alvarez, đã qua đời hôm thứ Tư ở tuổi 91, theo tin từ Cơ quan Y tế Quân đội Uruguay. Ông Alvarez, lãnh đạo cuối cùng của chế độ độc tài tàn nhẫn của Uruguay trong những năm 70 và 80, đã qua đời trong khi đang thụ án tù 25 năm vì các hành vi vi phạm nhân quyền trong suốt triều đại của chế độ độc tài. Ông Alvarez đã qua đời tại một bệnh viện quân đội ở thủ đô Montevideo, nơi ông đã được chuyển tới 2 tuần trước để điều trị bệnh mất trí nhớ và các vấn đề về hô hấp. Ông Alvarez đã giúp lãnh đạo cuộc đảo chính năm 1973, dẫn tới việc chính quyền quân sự lên cai trị Uruguay từ năm 1981 đến 1985. Cha của ông Alvarez cũng là một vị tướng. Ông Alvarez đã nhanh chóng thăng lên các cấp bậc quân sự, trở thành chỉ huy quân đội vào năm 78 và cuối cùng nhận chức tổng thống vào năm 81. Dưới sự lãnh đạo của ông Alvarez, Uruguay trở thành thành viên của một liên minh bí mật của các chế độ độc tài Nam Mỹ, hợp tác trong việc giết và bức hại những phần tử bất đồng chính kiến. Chế độ của ông Alvarez bị quy trách nhiệm giết hại, tra tấn và bỏ tù hàng ngàn người Uruguay. Khoảng 6.000 người đã bị giam giữ vì lý do chính trị. 230 người đã bị chế độ bắt cóc với sự hợp tác của các chế độ độc tài Nam Mỹ khác. Hiện vẫn còn mất tích và được xem là đã chết, theo một phúc trình của Ủy ban Hòa bình. Năm 85, khi các chế độ độc tài Nam Mỹ khác bị giải thể, ông Alvarez đã đồng ý chuyển giao quyền lực cho thường dân. Chính phủ Uruguay hiện được điều hành bởi một liên minh cánh tả, trong đó có các đối thủ trước đây của chế độ Alvarez.
Bất cập trong quản lý nhà nước về tài nguyên nước ở Việt Nam là nhan đề bài viết của blogger Lê Anh Hùng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Nước là nhân tố ảnh hưởng, quyết định đến khí hậu, đồng thời là nguyên nhân tạo ra thời tiết. Hơn 75% bề mặt trái đất nằm dưới sự bao phủ của nước. Ước tính khoảng 97,5% lượng nước trên trái đất là nước mặn, nằm trong các đại dương hay ngầm trong lòng đất. Khoảng 2,5% còn lại là nước ngọt, nhưng gần 99% lượng nước này lại là đỉnh núi băng, sông băng và nước ngầm. Chỉ có 0,007% nước trên toàn thế giới là nước sông và hồ, nguồn cung cấp nước chủ yếu cho con người sử dụng. Trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm ngày càng tăng và dân số ngày một đông, nước sạch sẽ sớm trở thành một thứ tài nguyên quý giá. Theo dự báo, việc cung cấp nước sạch sẽ là một trong những thách thức lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt trong những thập niên tới đây.
Ban đầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước, thủy lợi, cùng với giao thông và bưu điện thuộc chức năng của Bộ Giao thông Công chính, một trong 14 bộ được thành lập theo tuyên cáo ngày 28 tháng 8 năm 1945 của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 1 tháng 9 năm 1955 đã thông qua đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định tách Bộ Giao thông Công chính thành hai bộ, Bộ Giao thông, Bưu điện và Bộ Thủy lợi Kiến trúc. Tháng 4 năm 1958, tại kỳ họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 1 ra nghị quyết tách Bộ Thủy lợi Kiến trúc thành Bộ Thủy lợi và Bộ Kiến trúc. Đến tháng 10 năm 1995, Bộ Thủy lợi được sáp nhập cùng Bộ Nông nghiệp và Bộ Lâm nghiệp thành Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chấm dứt 37 năm tồn tại như một bộ chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật độc lập. Lý giải cho việc sáp nhập này, người ta cho rằng thủy lợi chỉ là một giải pháp kỹ thuật trong nông nghiệp. Tuy nhiên, nước không chỉ là mạch máu của nông nghiệp, mà còn là mạch máu của cả nền kinh tế quốc dân. Do đó, đến năm 2002, chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước được chuyển giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường. Một bộ mới ra đời theo nghị quyết ngày 5 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội khóa 11.
Chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước hay thủy lợi đã được chuyển giao cho Bộ Tài nguyên Môi trường, còn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ quản lý nhà nước về chuyên ngành thủy nông, tức là phân ngành thủy lợi phục vụ cho nông nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, cùng với sự ra đời của Bộ Tài nguyên Môi trường, ngành khoa học kỹ thuật tài nguyên nước lại nằm ở cả hai bộ là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài nguyên Môi trường. Điều này đã gây ra nhiều hệ lụy trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này. Tiến sĩ Trần Nhân, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, đã đưa ra hình ảnh về tình trạng chia cắt của ngành khoa học kỹ thuật tài nguyên nước như sau. Toàn thân ngành bị cắt mất cái đầu, gần như là rỗng, ném sang Bộ Tài nguyên Môi trường từ năm 2002. Còn mình mẩy tay chân và cái đầu thực chất, cái đầu trí tuệ, thì mười mấy năm nay vẫn nằm ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và đang bị trì trệ, không phát triển được. Theo tiến sĩ Trần Nhân, hiện nay cơ quan quản lý tổng hợp về tài nguyên nước là Bộ Tài nguyên Môi trường đang thiếu nghiêm trọng hệ thống các cơ quan và lực lượng hỗ trợ kỹ thuật đồng bộ để điều hành công việc, thực thi nhiệm vụ. Trong khi đó, cơ quan quản lý chuyên ngành nước cho nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lại ôm giữ quá nhiều nguồn lực. Bộ này đã thừa hưởng lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật thủy lợi rất hùng hậu, được đào tạo, rèn luyện và trưởng thành suốt nửa thế kỷ của Bộ Thủy lợi cũ đã sáp nhập vào Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn từ năm 1995. Đây là hậu quả của việc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn dưới thời Bộ trưởng Lê Huy Ngọ đã không thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 2/2002 của Quốc hội 11 ngày 5 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội khóa 11.
Điều 2 của Nghị quyết 2/2002 Quốc hội 11 nêu rõ những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số bộ, cơ quan ngang bộ đã được quy định tại các luật pháp hiện hành, nhưng nay do có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức theo nghị quyết này, thì được chuyển giao cho các bộ, cơ quan ngang bộ tương ứng kể từ ngày các cơ quan này được sắp xếp lại. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lại chỉ bàn giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường một nhúm cán bộ. Toàn bộ các cơ quan hỗ trợ khoa học kỹ thuật cùng với lực lượng cán bộ quản lý dày dặn kinh nghiệm và đội ngũ chuyên gia khoa học kỹ thuật hùng hậu như Trường Đại học Thủy lợi, các viện quy hoạch, nghiên cứu khoa học thủy lợi, các công ty tư vấn xây dựng thủy lợi, v.v. vẫn nằm nguyên ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước, quản lý lưu vực sông trong phạm vi cả nước. Tuy nhiên, quản lý nhà nước về sử dụng nước cho các ngành lại do các bộ khác chịu trách nhiệm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý nhà nước đối với việc cấp nước cho nông nghiệp và nước sinh hoạt nông thôn. Bộ Công Thương quản lý nhà nước về việc cấp nước cho công nghiệp, thủy điện. Bộ Xây dựng quản lý nhà nước về cấp nước cho đô thị và các khu công nghiệp. Thực trạng nói trên đã khiến cho công tác quản lý nhà nước về nước bị phân tán, chia cắt và xuống cấp nghiêm trọng. Do thiếu các chuyên gia ngành cũng như lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật thủy lợi nên đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa xây dựng được một quy hoạch tổng hợp lưu vực sông nào. Điều này khiến ngưỡng giới hạn khai thác nước đối với các dòng sông chưa được xác định và công bố, khiến những năm qua các công trình, đặc biệt là thủy điện, cứ đua nhau mọc lên trên các lưu vực sông.
Ngoài ra, vì thiếu quy hoạch tổng hợp lưu vực sông cũng như một nhạc trưởng đứng ra cầm trịch, nên tất cả các hồ chứa được xây dựng chỉ dựa trên các quy hoạch thuần túy, chuyên ngành thủy nông hoặc thủy điện. Hầu hết các hồ chứa chỉ phục vụ cho lợi ích của ngành hay địa phương mình. Các lợi ích liên quan tới tài nguyên nước không được giải quyết hài hòa như giữa chống lũ với phát điện, giữa phát điện với cấp nước tưới, giữa phát điện với cấp nước cho hạ du, nước sinh hoạt, nước để đẩy mặn cửa sông, v.v. Hậu quả của tình trạng trên là người dân sống quanh lưu vực sông, đặc biệt là ở miền Trung, luôn rơi vào tình cảnh mùa khô thì nguồn nước cạn kiệt, mùa lũ lại bị xả lũ ào ào lên đầu. Việc thu về một đầu mối cơ quan quản lý nhà nước về nước, do vậy, đang càng ngày càng trở nên cấp thiết. Càng kéo dài tình trạng hiện nay, hậu quả càng lớn và càng khó khắc phục, an ninh nguồn nước càng bị đe dọa nghiêm trọng.
Bài viết của blogger Lê Anh Hùng là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Xin chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 59 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a freeloader and get one's act together.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a freeloader và get one's act together.
Mylan and Mike are at the Sunrise Bank first anniversary party. It's taking place at the lobby of the bank building. Hundreds of people are milling about, talking, laughing, sharing information about their families, their work experiences, and their future plans. Older people and younger ones put on their best attires. Everyone looks chic and happy.
Mylan và Mike đang dự tiệc kỷ niệm đầy năm của ngân hàng Sunrise. Tiệc được tổ chức tại phòng khách của tòa nhà ngân hàng. Hàng trăm người đi qua lại, nói chuyện, vui cười, chia sẻ tin tức về gia đình, kinh nghiệm làm việc và dự tính cho tương lai. Người lớn tuổi và giới trẻ đều diện quần áo đẹp nhất. Tất cả trông lịch sự và vui vẻ.
My land, this is such a wonderful atmosphere. Look there, the old folks represent the picture of success. The young folks look so energetic and assertive.
Mike nói, My land, không khí ở đây thật là tuyệt. Nhìn kìa, giới cao niên đúng là hình ảnh thành công. Giới trẻ trông hăng hái và đầy tự tin. I agree. These are people who have worked hard for the success of this bank. They're smart and dedicated. It's a pleasure to be among them. Tôi đồng ý. Đây là những người làm việc đã đắc lực để ngân hàng này được thành công. Họ thông minh và tận tâm. Thực là niềm vui cho chúng mình được hòa nhập với những người này.
My land, I'm only a part-time employee here, but I'm treated very well. This is a motivation for me to work harder for the bank.
Mike nói, My land, tôi chỉ là một nhân viên bán thời gian mà họ cư xử tốt với tôi lắm. Đây là một nguyên cớ thúc đẩy tôi làm việc tận tâm hơn cho ngân hàng. I can tell when you introduced me to your boss and co-workers, I observed immediately that they were friendly and supportive of you. Tôi thấy được điều đó. Khi anh giới thiệu tôi với sếp và bạn đồng sở, tôi nhận thấy ngay là họ rất thân thiện và trợ giúp anh.
All right, Mylan. People are moving to the refreshment area. Let's go take a look.
Mike nói, Rồi, Mylan, người ta đang đi ra khu thực phẩm. Mình ra đó xem. Let's go. Look, I love the flower arrangements over there. They are spectacular. Where could they find such a variety of flowers? Ta đi. Nhìn kìa. Tôi thích những bình hoa kia quá. Họ tìm được ở đâu nhiều loại hoa thế?
Their colors are so vibrant and they look so fresh.
Mike nói. Màu sắc tươi thắm và hoa tươi quá. Mike, I think I saw Mark at the beverage table. What does he do here? He's not an employee here. Mike, tôi nghĩ tôi thấy Mark ở bàn thức uống. Anh ta làm gì ở đây? Anh đâu phải là nhân viên ngân hàng này.
Well, many here as guests. He's one, but he's seen at every party anywhere.
Mike nói, à, nhiều người ở đây là khách được mời. Anh ta là một, nhưng mà người ta thấy anh ở đủ mọi tiệc tùng khắp nơi. What? Why does he do that? Làm sao? Tại sao anh ta làm như vậy?
He's a freeloader.
Mike nói, anh ta là một freeloader. What's a freeloader? Một freeloader nghĩa là gì thế?
A freeloader, freeloader, is a person who takes advantage of others' generosity without giving anything in return.
Mike nói, một freeloader, freeloader, là một người lợi dụng lòng tốt, tâm rộng rãi của người khác mà không đáp ứng lại. So, what has he done specifically? Vậy thì anh ta thực sự đã làm gì?
He doesn't want to work. He stays home. His parents have to support him in every way. They bought a small car for him. They pay for his clothes, his expenses.
Mike nói, anh ta không muốn đi làm. Anh ta ở nhà. Ba má phải phục vụ anh đủ thứ. Họ mua cho anh một cái xe hơi nhỏ, trả tiền quần áo và mọi chi phí cho anh. I didn't know he was so irresponsible. Being an adult living off his parents? That's unacceptable. Tôi không biết là anh ta thiếu trách nhiệm như thế. Là một người lớn rồi mà còn sống nhờ vào cha mẹ. Không chấp nhận được.
That's not all. He takes advantage of his friends too.
Mike nói, chưa hết, anh ta còn lợi dụng bạn bè nữa. Now that's too much. How does he take advantage of them? Vậy là quá lắm. Anh ta lợi dụng họ như thế nào?
He visits them at mealtimes so he can have free food. He borrows money from them.
Mike nói, anh ta tới thăm bạn bè vào giờ cơm để ăn ké. Anh vay mượn tiền bạn bè. When they go shopping, does he take along so they would buy things for him too? Khi họ đi mua sắm, anh ta có đi theo để bạn mua cho luôn không?
Exactly that.
Mike nói, đúng thế đó. This guy should be told to stop being a freeloader. Anh này cần phải có người nói cho biết, phải ngừng làm người sống nhờ, lợi dụng người khác.
Yeah, a freeloader he is. He should stop freeloading and get his act together immediately.
Mike nói, đúng, một freeloader, một người bòn của người khác, chính là anh. Anh ta cần phải get his act together ngay lập tức. Get his act together? What's that? Get his act together. Là gì vậy?
Get, G-E-T, his act, A-C-T, together, T-O-G-E-T-H-E-R, means organize himself so that he could do things in an effective way.
Mike nói, get, G-E-T, his act, A-C-T, together, T-O-G-E-T-H-E-R. Có nghĩa là phải tổ chức lại cuộc sống của anh để mà làm việc cho có kết quả.
Yes, he should stop freeloading. He should learn the sense of responsibility. Go find a job and work seriously at it.
Đúng, anh ta phải ngừng bòn mót người khác. Anh phải học tinh thần trách nhiệm, đi tìm việc làm và làm việc cho đứng đắn.
I hope his parents will cut down their support and encourage him to go to work.
Mike nói, tôi hy vọng ba má anh sẽ bớt cung phụng anh và khuyến khích anh đi làm.
People are truly different. Some work too hard and some prefer to be freeloaders. Lucky for us, our relatives and friends are not freeloaders but hard workers.
Người ta thực khác nhau. Một số chăm làm quá, một số thích là người ăn bám. May cho chúng ta, họ hàng bạn bè mình không phải là kẻ ăn bám, mà là những người chăm làm. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A freeloader, nghĩa là người lợi dụng, ăn bám. Và get one's act together, nghĩa là tổ chức lại cuộc sống, làm việc đứng đắn. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ xem trọng quyền tự do báo chí như một thành phần quan trọng của nền quản trị dân chủ. Thật không may, ở quá nhiều nơi, báo chí đã trở thành mục tiêu trả thù của những người cảm thấy bị đe dọa bởi sự tự do biểu đạt và sự minh bạch trong những tiến trình dân chủ. Trong thống kê hàng năm của mình về số nhà báo bị giam cầm khắp thế giới, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, gọi tắt là CPJ, nhận thấy rằng ngày nay nhiều nhà báo đang bị giam cầm khắp thế giới hơn bất cứ lúc nào kể từ khi CPJ bắt đầu thống kê chi tiết vào năm 1990. Tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2016, 259 nhà báo đã bị bỏ tù trong năm nay so với 199 người ngồi tù khắp thế giới trong năm 2015. Thổ Nhĩ Kỳ chiếm gần 1/3 tổng số nhà báo bị giam cầm toàn cầu. Những cuộc trấn áp đang diễn tiến và đã được đẩy mạnh sau cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7 vừa qua. Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ tù ít nhất 81 nhà báo cáo buộc họ về hoạt động chống nhà nước. Ngoài ra, hơn 100 cơ quan thông tấn đã bị buộc phải im tiếng. Việc bỏ tù những nhà báo tiếp tục là một vấn đề toàn cầu, với Trung Quốc, Ai Cập, Eritrea và Ethiopia là một số trong những nước bỏ tù nhiều nhà báo nhất. Năm nay đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2008, Iran không nằm trong số 5 nước giam cầm nhiều nhà báo nhất, vì nhiều người bị kết án vào năm 2009 sau cuộc trấn áp hậu bầu cử đã mãn hạn tù và được thả ra. Tuy nhiên, Tehran vẫn bóp nghẹt tự do báo chí bằng cách tống giam những nhà báo, bao gồm nhà làm phim Kevin Karimi, người đang thụ án 1 năm tù giam và 223 roi liên quan đến bộ phim tài liệu của ông về những hình vẽ trên đường phố mang tính chính trị có tên Writing on the City. Báo chí quá thường xuyên là mục tiêu trả thù của những chính phủ đàn áp quyền tự do biểu đạt và sự minh bạch. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục lên tiếng để bảo vệ những nhà báo và vì vai trò thiết yếu của họ trong những xã hội cởi mở và bảo vệ sự thật.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay 4 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công mà họ gọi là do khủng bố thực hiện, nhắm vào một trụ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Tân Cương, một khu vực đầy bất ổn ở miền Tây Trung Quốc. Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương cho biết 4 dân quân Hồi giáo đã kích hoạt chất nổ tự chế hôm thứ Tư, giết chết một người và làm bị thương 3 người khác. Tin cho hay cảnh sát sau đó đã bắn chết 4 kẻ tấn công và miêu tả vụ việc là một cuộc tấn công khủng bố. Các giới chức chính phủ Philippines cho biết có ít nhất 32 người bị thương hôm thứ Tư khi hai quả bom phát nổ trong một trận đấu quyền Anh nghiệp dư ở tỉnh miền Trung Leyte. Một giới chức cảnh sát tỉnh cho biết 16 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện khác nhau, trong khi các nạn nhân còn lại đã được chữa trị và trở về nhà. Có ít nhất 10 nạn nhân là trẻ em trong độ tuổi từ 7 đến 15. Cảnh sát đang cố gắng xác định những kẻ tấn công, trong khi không có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ này. Du kích Cộng sản là lực lượng có mặt tại tỉnh Leyte, cách thủ đô Manila khoảng 610 số về hướng đông nam, nhưng không có dấu hiệu tức thời cho thấy họ hay bất kỳ nhóm chiến binh nào khác có liên quan đến vụ nổ. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Năm nói, sự thất bại của Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn Trung Quốc xây đảo ở Biển Đông cho thấy không hề có một sự quan tâm nghiêm túc đối với hành động quân sự hóa hay bồi đắp xây dựng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Nhà lãnh đạo Philippines nhắc lại rằng ông muốn tránh đối đầu với Trung Quốc và thấy không cần thiết phải gấp rút áp lực Trung Quốc tuân thủ phán quyết hồi tháng 7 của Tòa án Quốc tế đối với yêu sách chủ quyền ở Biển Đông của Bắc Kinh. Ông nói ông không có ý định tích cực theo đuổi vụ tranh chấp lãnh hải của Philippines hay đương đầu với Trung Quốc. Chỉ có một cường quốc duy nhất có khả năng làm như vậy là Hoa Kỳ. Ông Duterte cũng hạ giảm những lo ngại về việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và tỏ vẻ điềm tĩnh trước các hoạt động nạo vét xây dựng của Bắc Kinh trên các đảo đá, mà rất nhiều trong số đó là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Manila. Nhật Bản đang bị các quốc gia láng giềng chỉ trích dữ dội sau khi một giới chức quân sự hàng đầu của nước này đến thăm đền Yasukuni hôm thứ Năm. Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada tới đền Yasukuni ở Tokyo đã bị Trung Quốc và Hàn Quốc chỉ trích kịch liệt. Những nước này xem đền Yasukuni là một biểu tượng của các tội ác chiến tranh của Nhật Bản trước và sau Thế chiến thứ Hai. Chính quyền Obama dự tính hôm thứ Năm sẽ công bố hàng loạt các biện pháp trả đũa Nga vì vụ xâm nhập vào mạng của các tổ chức, các chính trị gia ở Hoa Kỳ và rò rỉ thông tin nhằm giúp cho Tổng thống đắc cử Donald Trump và các ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Các giới chức Mỹ từ chối nêu cụ thể những phản ứng mà Tổng thống Barack Obama đã phê duyệt, nhưng cho biết các biện pháp trừng phạt kinh tế, các cáo trạng, rò rỉ thông tin làm bẽ mặt các giới chức hay lãnh đạo Nga và những hạn chế đối với các nhà ngoại giao Nga tại Hoa Kỳ là một trong những bước đã được thảo luận.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.